Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta bắt đầu ngày tĩnh tâm. Chúng ta có hai buổi tĩnh tâm để chuẩn bị tâm hồn mình mừng lễ Chúa Giáng sinh. Anh chị em tự hỏi mình, tại sao mà tôi lại phải tĩnh tâm? Tĩnh tâm để làm gì? Tĩnh tâm để làm gì thưa anh chị em? Tĩnh tâm nghĩa là gì? Ai trả lời được? Tĩnh tâm nghĩa là gì? Vâng, mời bà.
Trang nghĩa là để dọn tâm hồn để đón Chúa đến.
Vâng, chúng ta cho bà một tràng pháo tay thưa anh chị em. Bà bao nhiêu tuổi rồi?
Thì cha con 75 tuổi ạ.
75 tuổi bà dọn tâm hồn để đón Chúa đến, vậy bà có sợ chết không? 75 tuổi rồi có sợ chết không?
Thì cha không.
Tại sao bà không sợ chết?
Thì cha con đã lúc nào con cũng sẵn sàng đón Chúa và con đang chờ mong được đón Chúa thì con không sợ chết.
Wow, chúng ta cho một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Cảm ơn bà rất là nhiều. Một bà cụ 75 tuổi, chắc là bà không phải ở giáo xứ này, bà từ giáo xứ khác đến, và bà đã mạnh dạn nói với chúng ta về một cái niềm xác tín rằng con đã chờ đợi Chúa, con đang chờ đợi Chúa, cho nên lúc mà Chúa đến thì con sẵn sàng, con không có lo sợ gì hết, sẵn sàng để mà chờ đón Chúa. Ai trong chúng ta đã sẵn sàng chờ đón Chúa giơ tay? Chỉ có mấy mười mấy người giơ tay. Vâng, chúng ta cảm ơn những người đã sẵn sàng chờ đón Chúa. Một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Có những người nói thưa cha con sẵn sàng chờ đón Chúa nhưng mà không phải lúc này. Vì nếu mà Chúa gọi con lúc này mà về là con bị hơi bị kẹt rồi. Con còn đang là phải bao nhiêu chuyện chưa giải quyết xong phải không ông? Phải không? Rồi anh lên cho tôi hỏi coi anh có sẵn sàng về đón với Chúa không? Anh gật đầu anh lên đấy. Rồi. Bây giờ Chúa đến, Chúa nói là thôi, đi về với ta đi. Rồi anh có sẵn sàng chưa?
Chưa.
Vâng, tại sao anh chưa sẵn sàng?
Con còn nhiều việc lắm trời, còn nợ anh thế gian nhiều lắm.
Anh còn nợ cái gì thế gian anh nói cho tôi nghe.
Dạ, còn nợ tình đằng nghe nợ đủ thứ trời. Nợ tình đằng nghe nợ thiên Chúa, nợ tùm lum hết á.
Anh còn nặng nợ giang hồ cho nên chưa đến với Chúa được. Chúng ta cho anh một tràng pháo tay thưa anh chị em. Thì thường chúng ta thấy là khi mình chưa sẵn sàng thì mình sợ, phải không? Sợ lắm. Bây giờ mà Chúa đến Chúa gọi con một cái, con chưa sẵn sàng, con còn bao nhiêu món nợ chưa trả xong, nợ tình, nợ tiền, nợ Chúa, nợ người chưa trả xong, mà bây giờ Chúa gọi con một cái là con bị kẹt. Thì người phụ nữ vừa mới trả lời với chúng ta, một bà cụ 75 tuổi, thưa cha, Chúa gọi con là con sẵn sàng, vì con đã đang chờ đón Chúa đến với con. Vậy thì tĩnh tâm là để mình hỏi lại lòng mình coi, thưa anh chị em, tôi đã sẵn sàng chờ đón Chúa chưa? Mà nếu bảo rằng rồi thì tôi chờ đón Chúa, tôi sẵn sàng, tôi chuẩn bị như thế nào, bằng cách nào? Có phải là ta cứ đọc kinh là ta đã chuẩn bị chờ đón Chúa chưa? Chưa. Có phải cứ lần hạt là đã chờ đón Chúa chưa? Chưa. Chưa chắc. Có thể có nhưng mà chưa chắc, vì có khi miệng ta thì lần hạt mà Chúa bảo rằng dân này nó thờ ta bằng môi bằng miệng mà lòng nó thì xa ta. Cho nên tĩnh tâm là để kéo cái tâm mình, kéo cái lòng mình lại gần với Chúa. Tĩnh tâm là để kéo tâm mình, kéo lòng mình lại gần với nhau, lại gần với nhau, ngồi kề bên nhau đó. Có cái bài hát gì đó lại gần với nhau, ngồi kề bên nhau đó. Thì anh chị em mình, một buổi tối hôm nay ta ngồi kề bên nhau đây, ta ngồi ấm cúng trong ngôi thánh đường này đây, và ta để lòng mình gần bên Chúa, ta để lòng mình gần bên nhau, và ta để tâm mình lắng lại, tâm mình tĩnh lại. Thưa anh chị em, tôi vừa mới dâng thánh lễ ở nhà thờ Xóm Chiếu. Lễ lúc 5 giờ rưỡi đến 6 giờ rưỡi, 6 giờ 40 thì xong, và 3 chân 4 cẳng phải chạy về đây cho nó kịp. Thì nhà thờ Xóm Chiếu với số lượng 22.000 giáo dân, anh chị em tưởng tượng nó đông đến mức độ như thế nào. Mà giữa cái quận Tư, chúng ta biết là quận Tư là vùng hồi xưa nổi tiếng là Du Đãng Khánh Hội, phải không ạ? Cái vùng sôi động ấy, thì cha xứ mới về và ngài mời tôi đến để mà làm sao làm cho lòng thương xót của Chúa được bừng lên ở giữa một cái khu mà còn nhiều vấn nạn của xã hội, còn nhiều tệ nạn của xã hội. Thì khi mà đến đó, tôi thấy được một điểm, đó là người ta đến đông lắm. Ông chủ nói rằng thế cha, ngày thường họ không có đi lễ lắm đâu, nhưng mà hôm nay lễ lòng thương xót Chúa họ nghe rồi, họ kéo đến đông lắm. Thấy cũng thấy vui, vì cái lòng người ta đã bắt đầu mở ra, lòng người ta đã bắt đầu hé ra, và tâm người ta đã bắt đầu tĩnh lại. Tại vì giữa một cái xã hội, giữa một thời đại mà lúc nào ta cũng phải chạy đua theo thời gian, giữa một xã hội, một thời đại mà ta thấy rằng khoa học, văn minh, điện tử nó tiến bộ không ngừng, cho nên lúc nào người ta cũng phải chụp dịch, cho nên mới có thức ăn vội, thức ăn nhanh, fast food. Mình ngồi mình ăn mà mình nhấm nhá, mình thưởng thức cái món ăn, coi bộ không còn thời giờ rồi. Cho nên là phải ăn nhanh, ăn vội, rồi cũng phải sống vội, cái gì cũng vội hết. Không còn thời giờ để tĩnh lại, không còn thời giờ để lắng lại, không còn thời giờ để tâm mình được gần bên Chúa, bên trái tim của Giê-xu đấng giàu lòng thương xót, để hỏi lại coi rằng lòng tôi đã gần bên Chúa chưa, lòng tôi đã gần bên người anh em của tôi chưa. Thì làm dâng lễ xong, tôi chạy vội về đây, tôi mới thấy được là cái giây phút mà mình chờ đợi, mình thấy nó sao nó dài thế, mà thấy sao cái con đường nó dài thế, đường từ Xóm Chiếu đến đây, và lúc nào cũng chỉ muốn, tôi bảo anh tài xế chạy nhanh lên con, nhanh lên con cho nó kịp giờ con. Thì thấy ai cũng hối hả, ai cũng hối hả, mà trong cái hối hả đấy làm sao tâm mình vẫn lắng xuống được. Lúc đó dù anh tài xế anh chạy rất là vội và mọi người chung quanh cũng rất là vội, nhưng tôi lòng mình bỗng cảm thấy lắng lại. Lạy Chúa, con sẽ chia sẻ gì với anh chị em đây? Lạy Chúa, những anh chị em ở giáo xứ Bắc Ái đang đợi chờ con đây. Lạy Chúa, những anh chị em ấy đang khao khát cái gì đây? Xin Chúa cho con biết để con đáp ứng lại những cái khao khát, những cái mong đợi chờ của anh chị em. Và khi đến đây, thấy anh chị em đang giang tay ra lần chuỗi lòng thương xót vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giê-xu. Không thuộc à? Vừa đọc xong, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giê-xu. À, cái mà anh chị em đang khao khát là xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Đó là cái khát mộng, đó là cái khát vọng, khát mong, đó là cái đợi chờ của anh chị em. Xin lòng thương xót của Chúa, xin Cha của Đức Giêsu Kitô thương xót chúng con và toàn thế giới này. Chúng con đây và thế giới này đang sống hối hả, đang sống vội vã, không có thời giờ để đến với Chúa, không có thời giờ để đến với nhau, không có thời giờ để cầu nguyện, không có thời giờ để mà tĩnh lặng lại. Thì hôm nay, tối hôm nay chúng con ở bên Chúa đây, chúng con lắng tâm hồn con lại, lắng tâm hồn con xuống. Thì khi mà chạy xe thấy mọi người hối hả như vậy, thấy thương con người quá. Con người ngày hôm nay họ không còn thời giờ cho Chúa, không còn thời giờ cho nhau, và đôi khi không còn thời giờ cho chính bản thân mình nữa. Nó có một cái éo le, cái nghịch lý là thế này. Khi mà còn khỏe thì con người ta dốc hết sức mình vào đi làm để làm gì? Kiếm tiền. Mệt cũng không dám nghỉ, đói cũng không dám ăn, rồi khát cũng không dám uống, vì thời giờ phải nhanh 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 nhanh, để mà làm hết hợp đồng này đến hợp đồng nọ, hết sinh nghiệp này đến sinh nghiệp kia, hết mối này đến lãi nọ, để cho có nhiều tiền và quên mất cái sức khỏe của mình. Đến khi con người đau bệnh thì ta lại dốc hết tiền mình để dành để mà tìm lại được sức khỏe. Ta có thấy vô lý không? Có thấy kỳ cục không? Phải không thưa anh chị em? Tôi gặp một ông ra nói: thưa cha, cha cầu nguyện cho con. Bây giờ con bị ung thư tuyến tiền liệt, mỗi tháng là cứ phải chạy thuốc hết 4 triệu đồng. Con cái nó rên quá rồi cha. Và sao vậy? Thì lúc khỏe cứ đi lao đầu vào đi tìm tiền mà không để ý gì đến sức khỏe, không có thời giờ nghỉ ngơi. Và bây giờ bao nhiêu sức lực mình đã dốc ra tìm tiền hết rồi, không còn gì nữa, nó đau. Đau thì lại dốc hết tiền mình ra để mà đi tìm lại cái sức khỏe đã bị mất do cái thời gian mình không dành cho nó. Cho nên anh chị em à, cần phải lắng nghe tiếng nói của thân xác mình, cần phải lắng nghe tiếng nói của cái chân, cái tay, cái đầu, cái tim, cái óc của mình. Nó nói rằng: ông ơi, ông hành hạ tôi vừa vừa chứ, ông không cho tôi nghỉ ngơi gì cả, làm sao mà tôi chịu nổi đây, đúng không? Ông ơi, ông cứ uống rượu như thế này, cái lá gan của ta nó bảo vậy. Ông cứ uống rượu, ông cứ hút thuốc như thế này, cái thằng phổi với thằng gan nó bảo ta rằng ông như thế này, ông cứ thuốc, cứ rượu vào, làm sao mà gan, làm sao mà phổi tôi chịu nổi, ông ơi. Rồi cái đầu mình nó nói: này bạn trẻ, bạn cứ suy nghĩ lung tung hết mọi chuyện, không có chịu nghỉ, làm sao mà cái đầu bạn không nhức được, đúng không? Bạn cứ, rồi trái tim ta nó nói với ta rằng: này bạn ơi, bạn yêu nó vừa vừa chứ, gặp ai bạn cũng yêu, và yêu chỗ này bạn yêu chỗ kia mà bạn chẳng có dừng chân lại một chỗ nào cả, cho nên con tim nó cứ đập lung tung lên. Rồi bạn kêu rằng bạn buồn, rồi bạn kêu rằng bạn thất tình, rồi bạn kêu rằng bạn chán nản, vì người ta lại bỏ con rồi, Chúa ơi. Tại bạn mà bạn, cho nên tĩnh tâm. Tôi thấy một cái ý tưởng cũng lạ. Tĩnh tâm là để mình lắng lại, mình nghe chính tiếng nói của thân xác mình. Cái mắt này nó bảo: sao bạn không cho tôi nghỉ ngơi một chút vậy? Lúc nào bạn cũng dán mắt vào màn hình, hết vi tính rồi lại chơi game, hết chơi game rồi lại coi phim, hết coi phim rồi lại gì đó 3D, GD gì đủ thứ hết. Bạn không cho mắt tôi nghỉ ngơi một chút nào cả. Mà nếu mà mỏi, bạn lại gắn thêm một cái kiếng vào. Rồi nếu mà nó không nghe, không coi rõ bạn làm gì nữa, tăng thêm độ nữa. Cái dây kiếng dày cộm này, bạn không cho đôi mắt của tôi nghỉ, làm sao mà tôi có thể làm gì được cho bạn nữa bạn? Đừng trách tôi là mắt tôi nó cứ lờ đờ như thế này, phải không thưa anh chị em? Và khi đôi mắt của các bạn cũng trách các bạn rằng: này bạn, bạn cứ bắt tôi nhìn tùm lum hết, bắt tôi nhìn tầm bậy hết. Rồi đừng có trách gì tại sao mà nhìn tầm bậy vậy thì lòng không động, lòng không lo, phải không? Phải không? Đấy. Rồi cái miệng nó bảo: này bạn ơi, bạn ăn vừa vừa thôi chứ, bạn cũng phải để cho tôi nghỉ với chứ. Bạn hết quán này rồi đến quán kia, hết tiệc này rồi đến tiệc nọ, làm sao mà tôi chịu nổi, phải không? Rồi đôi tay của ta tĩnh tâm lại để ta nghe đôi tay của ta nó nói với ta rằng: này bạn ơi, tay của tôi để làm nó cũng cái chuyện nó cũng vừa phải thôi. Bạn bắt tay tôi làm hết chuyện này đến chuyện kia, chuyện tốt thì không sao. Bây giờ bạn bắt tôi làm cả những cái chuyện xấu nữa, vơ vét, ăn cắp, ăn dịt, ăn trộm, rồi đủ thứ hết. Bạn bắt tay tôi làm đủ thứ chuyện hết, tay nó nhúng chàm rồi, bây giờ làm sao đây bạn? Bạn có nghe cái tay bạn nói không? Tay bạn quờ quạng lung tung quá. Bạn có nghe cái tay bạn nói không? Tay bạn chỗ nào bạn cũng thọc vào hết. Bạn thọc gậy bánh xe. Người ta đang yên ổn, bạn thọc vô làm cho người ta mất bình an, mất trật tự đi. Cái tay bạn tại sao mà không biết kiềm chế nó lại? Rồi ta nghe tiếng nói của đôi chân. Đôi chân nó bảo: bạn ơi, ngày xưa bạn còn bé, một bước là bạn đi đến nhà thờ, một bước là bạn đi đến trường học. Bạn ơi, tại sao mà bây giờ tôi không thấy bạn đi đến nhà thờ, tôi không thấy bạn đi đến trường học, mà tôi chỉ thấy bạn đi đến casino, đi đến karaoke, đi đến bar, rồi đi đến những cái chỗ ăn chơi tội lỗi, hết quán nhậu này tới quán nhậu kia, bạn ơi, sao chân bạn không bước vào nhà thờ cho tôi được nghỉ ngơi một chút, có không? Bạn ơi, sao bạn bước vào tới nhà thờ rồi mà bạn cũng cứ đứng ở gốc cây mà bạn không bước vào trong, bạn ngồi trong ghế một chút, bạn ơi, có không? À, tôi có nghe đôi chân của ta nói thôi. Bạn ơi, tại tôi thấy bạn đi cine, tôi thấy bạn đi xem đá bóng là bạn bước đôi chân ấy vào hạng ghế đầu tiên, bạn dán mắt vào nhìn cầu thủ bóng đá, bạn dán mắt vào nhìn vào những tài tử trên sân khấu, mà sao đến nhà thờ, đến thánh đường, đôi chân bạn lại cứ dừng bến ở ngoài cổng, dừng bến ở gốc cây, dừng bến ở ghế đá công viên, mà bạn không bước chân bạn vào trong thánh đường để đôi chân này được nghỉ ngơi bên Chúa cùng với bạn. Vậy bạn có nghe nó nói thế không, thưa các bạn? Cho nên tĩnh tâm là ta nghe tiếng nói của thân xác mình, và đó cũng là mình nói chuyện với chính mình. Vì vội quá, vì bận quá, vì mệt quá, ta không còn thời giờ để nghỉ ngơi, để nghe tiếng nói của mình nữa. Lúc tôi chạy đến đây rồi, chợt thấy thân xác của tôi nó nói với tôi: Long ơi, bụng mày đói rồi đấy. Các bạn có nghe nó nói với bạn không? Bụng bạn đói rồi không? Tại vì nhà dòng tôi thì thường ăn cơm vào lúc 6 giờ hoặc là 7 giờ. Trong nhà dòng thì nó có giờ quy định rồi, cho nên cứ đến giờ đó là tự động là cái bao tử nó phải cho cái gì vào thôi. Thì tôi chạy vô buồng áo, tôi bảo em áo xanh mày ra mày kiếm cho tao một miếng bánh gì thôi, tao chỉ nhét một tí xíu vào bụng là được rồi. Thì thấy cha xứ của anh chị em đến buồng áo nói: cha ăn cái gì đi, mới lễ bên kia xong, về đây mà không ăn một tí gì đi, ra lấy sức đâu mà giảng. Từ lúc 4 giờ đến bây giờ là gần 8 giờ rồi. Thế thì thấy cha xứ này quan tâm, thấy xúc động, cảm thấy thương. Rồi em áo xanh đưa tôi vào cái bánh bao, tôi mới xé ra ăn mấy cái trắng trắng, mấy cái bột trắng thôi, lót lòng. Cái bao tử của tôi nó bảo: được rồi đấy Long à, anh biết thương tôi rồi đấy, rồi anh ra làm lễ đi. Các bạn thấy không? Đó, ta cứ tập mình nghe cái tiếng nói của cái thân xác của mình nó nói với mình. Mà các bạn tĩnh tâm là các bạn tập nghe cái tiếng nói đó của mình, tập nghe được tiếng nói đó của mình. Và cái tiếng nói mà bạn khó nghe nhất, khó đón nhận nhất, đố các bạn biết tiếng nói gì từ nơi mình mà bạn ít khi nghe lắm, khó chịu lắm. Và bây giờ có những người không còn nghe được tiếng nói nữa, là tiếng nói của cái gì? Tiếng nói của cái gì? Chị trả lời to lên dù.
Dạ, thưa cha, lương tâm. Dạ, lương tâm.
Vâng, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Đó là tiếng nói của lương tâm. Nhiều người bảo ngày hôm nay cái lương tâm nó không còn cắn rứt nữa. Thường ngày xưa ta còn bé, ta còn học giáo lý, ta còn trẻ mới, hoặc là những người mới theo đạo, nó còn bén nhạy, lương tâm nó còn rất là sắc bén. Hơi làm một cái gì thì ta thấy lương tâm mình cắn rứt, tức gọi là nó cắn rứt, hoặc là nó dày vò, không thể được, tại sao ta lại làm cái đó nhỉ? Không thể được, tại sao mà ta lại nói cái đó nhỉ? Không thể được, tại sao mà ta lại nghĩ như vậy nhỉ? Đó là tiếng nói của lương tâm. Ngày hôm nay người ta bảo: thưa cha, lương tâm bây giờ nó không còn răng nữa. Có những người mà làm bao nhiêu thứ, hết tham nhũng, hết hối lộ, hết chạy trọt, hết móc ngoặc đủ thứ, ra tòa án bảo: anh không nghe được tiếng nói của lương tâm anh à. Anh là một người có chức có quyền như thế đó, anh được học hành như thế đó, được mọi người tin tưởng giao cho nhiệm vụ đó, tại sao anh lại làm như vậy để thiệt hại cho nhân dân, thiệt hại cho đồng bào, thiệt hại cho mọi người? Tiếng nói lương tâm của anh còn hay không? Dạ thưa không. Tại sao vậy? Răng của em, răng lương tâm của em nó cùn hết rồi, không thấy nó cắn rứt gì cả. Em cứ thoải mái, cứ có tiền là em sơi, cứ có lợi là em làm, chết thằng nào kệ thằng đó, sống chết mặc bay, tiền quan quan cứ hưởng. Thì ra lương tâm của quan, cái răng nó đã bị mòn mất rồi. Và còn tuyên bố xanh rờn: lương tâm không bằng lương tháng, lương tâm không bằng lương bổng. Tức là họ chỉ nghĩ đến cái lợi thôi, mà không còn để tiếng nói của lương tâm con người nữa. Cho nên mới có những cái chuyện mà chúng ta đọc báo, chúng ta thấy rằng có những người họ bán rẻ lương tâm của mình, phải không? Có những người họ không còn thấy là cắn rứt dày vò khi mà họ bóc lột người khác, khi mà họ chém giết người khác, khi mà họ làm những điều vô luân, luân thường, bại lý, hiếp dâm một cái con bé ra tòa mà vừa ông bố vừa thằng con trai hiếp dâm một cái con bé. Con bé nó 16, 17 tuổi, bố nó hiếp dâm xong rồi, rồi thì cái thằng con nó thấy bố nó làm, nó cũng lại nó hiếp dâm với con bé ấy. Nó bảo rằng mày mà bố thì dọa là không cho ông bố hiếp thì ông bố sẽ đánh thế này thế khác. Con bé nó sợ. Rồi thằng con thấy ông bố mình làm vậy cũng vào hiếp cái con bé này và nói rằng là mày mà không cho ta làm ta sẽ mách bố tao. Con bé này 16 tuổi biết gì đâu, cứ vậy hai bố con thay phiên nhau hiếp. Đến lúc mà con bé đó là nó có thai, rồi lúc mà người nhà phát hiện ra, con bé nó mới khai ra như vậy, ra tòa. Bây giờ không biết cái thai này là của ông bố hay là của thằng con. Anh chị em thấy nó thê thảm đến mức độ như vậy. Ra hỏi thì cái lương tâm của ông bố lẫn thằng con nó cũng không còn nữa. Thế thì ngày tính tâm là anh chị em mình chúng ta nhìn lại, lắng nghe lại tiếng nói của lương tâm, thử coi lương tâm tôi có còn nhạy bén, có còn sắc bén, có còn răng hay không. Nếu không có thì lo mà đi gắn răng giả mà đi, chứ không nó cùn thế rồi. Thưa anh chị em, ta lo ta đi nha sĩ ta sửa lại cái răng ấy, coi có nó hư chỗ nào, lo mà điều chỉnh lại. Tĩnh tâm là ta lo điều chỉnh lại cái răng của lương tâm coi nó còn hay không. Mà nếu nó hư chỗ nào thì mời anh chị em đến với tòa hòa giải. Nơi đó anh chị em xin Đức Giêsu Kitô lấy máu thánh của Ngài ra mà rửa sạch tất cả lỗi lầm của anh chị em, làm cho cái hàm răng lương tâm nó được sắc bén trở lại, nó bén nhạy trở lại, để mình nghe được tiếng nói của chính thân xác mình, mình nghe được tiếng nói của lương tâm mình, và nghe được tiếng nói của Chúa, tiếng nói của Thánh Thần ở trong mình. Điều mà trong bài tin mừng ngày hôm nay anh chị em chúng ta nghe Chúa nói rất là rõ ràng cho chúng ta, đó là gì? Đức Giêsu nói đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha không phải trên núi này hay tại Jerusalem, nhưng đã đến giờ và chính là giờ này đây, những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng người như thế. Không còn thờ phượng ở trên núi này hay núi kia, nhưng mà thờ phượng ở trong thần khí và sự thật. Thần khí soi sáng hướng dẫn cho ta, để cho tiếng lương tâm của ta được bén nhạy. Và khi ta thờ phượng trong thần khí rồi thì ta sống ở trong sự thật. Lương tâm là lời nhắc nhở ta phải nghĩ thật, nói thật và làm thật. Có khi ta không có nghĩ thật, ta nghĩ sai, ta nghĩ quấy, ta để cho tà khí nó xâm nhập vào ta, chứ không còn là thần khí soi sáng hướng dẫn ta. Người mà để cho thần khí soi sáng hướng dẫn là người ấy bước đi trong sự thật. Những gì tôi nghĩ rõ ràng trong sáng, những gì tôi nói rõ ràng trong sáng, và những gì tôi làm cũng rõ ràng trong sáng. Đó là bước đi trong sự thật, đó là thờ phượng trong thần khí và sự thật. Đôi khi ta quên mất rằng đền thờ không phải là những cái ngôi đền được xây cất to tát, cũng không phải là những ngôi đền được xây nguy nga tráng lệ với bao nhiêu là chục tỷ đồng giữa một vùng đất nghèo, giữa những ngôi nhà ổ chuột mà bỗng mọc lên một ngôi nhà thờ nguy nga lộng lẫy như vậy. Và ta đến đó có chắc là như vậy là thờ phượng Chúa trong thần khí và sự thật chưa? Chưa chắc. Phải nghe lại tiếng nói của thần khí nói với ta rằng ngôi đền thờ đích thật nhất là chính tâm hồn của mỗi người chúng ta. Mỗi người anh chị em mình là đền thờ của ba ngôi Thiên Chúa. Cho nên cái ngôi đền thờ mà chúng ta phải đến mà tôn thờ, mà thờ phượng chính là cái tâm hồn của chúng ta đây này. thờ phượng Thiên Chúa trong thần khí và sự thật, là chúng ta làm sao cho cái ngôi đền thờ tâm hồn của mình nó được trong, nó được sạch, nó được sáng, nó được rõ. Đấy là thờ phượng trong thần khí và sự thật. Vậy thì tính tâm của vọng là anh chị em mình coi lại coi cái ngôi đền thờ của tôi đây nó còn sáng không. Tết nhất đến thì ta quét sơn lại nhà cửa mình và ta trang trí lại ngôi nhà thờ để cho ngày Noel, ngày lễ, rất là tốt, rất là hay, rất là đúng. Nhưng mà đừng quên tân trang lại ngôi đền thờ tâm hồn của mình. Đừng quên rửa sạch cái tâm hồn của mình bằng bí tích hòa giải, bằng máu Thánh Chúa. Và đừng quên nuôi dưỡng cái tâm hồn mình bằng thịt máu của Chúa. Lúc đó ngôi đền thờ của đó, của ta mới sáng lên được. Lúc đó ta mới có thể đến với Chúa và đến với anh em được. Mời anh chị em nghe những chứng nhân mà chúng tôi nhận được nơi lòng thương xót của Chúa. Những con người sống theo thần khí và sự thật, những con người phó thác nơi Chúa, họ được Chúa cứu như thế nào. Mời anh chị em lắng nghe. Đây là một em đau ốm bệnh tật, nhưng mà làm một cái bài thơ nói về sự khát khao mong mỏi như thế nào. Trong sự khao khát mong mỏi được chữa lành, con đã làm bài thơ này. Học vấn của con không cao nên cha đọc đừng cười con nhé. Trông trời, trông đất, trông mây, trông lòng thương xót đêm ngày Chúa ơi. Chờ đợi từng phút từng giờ, cậy nhờ Đức Mẹ chuyển lời cho con. Héo hon lao nhọc từng ngày, có tay Thiên Chúa dắt dìu luôn luôn. Ban muôn hồng ân tuyệt vời, nên đời con mãi ngợi khen Chúa Trời. Vì đây là một lá thư của một em bị những bệnh đau, rồi nghèo, đói khát, khổ sở. Và nhìn lại một thời gian qua thì em mới thấy được rằng cuộc đời của mình còn thật đặc biệt. Những gì đặc biệt hơn khi con được ơn chữa lành trong năm này, chỉ còn vài ngày nữa thôi bồi hồi sao xuyến. Và Thánh Phaolô nói rằng: tôi nghĩ rằng những đau khổ mà bây giờ chúng ta chịu sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải cho chúng ta nơi Đức Giêsu Kitô. Hình như lời ấy đang dần ứng nghiệm với con cha. Quả thật, đến khi con hết bệnh rồi thì những đau đớn khổ nhục bây giờ sẽ chẳng còn là gì, chẳng thấm tháp gì so với hồng ân mà Chúa ban cho con khi khỏe mạnh, cha nhỉ. Nguyện xin tình yêu và bình an của Chúa ở cùng cha. Qua đây con cũng muốn chia sẻ với mọi người là việc đọc kinh cầu nguyện vô cùng ý nghĩa và tuyệt vời lắm, nhất là vào sáng sớm khi tâm trí ta chưa bị vướng mắc những chuyện trần gian thì việc cầu nguyện là tốt nhất. Và em nói lên cái tâm trạng ấy qua bài thơ vừa rồi và thêm một câu kế tiếp, đó là: Chúa ơi con chờ từ tờ mờ sáng lai láng đêm trường, người thương cứu giúp cho núp bóng Ngài, sống mãi bình an gian nan không sợ, hỗ trợ hàng ngày bàn tay Thiên Chúa là vua tình yêu, dâng lời cảm tạ Chúa Cha hằng hữu vĩnh cửu, Chúa con dành trọn khúc ngân Thánh Thần Thiên Chúa, vị vua niềm vui yên ủi tâm hồn, ôn tồn liên lỉ tâm trí mải mê. Hallelujah, hallelujah. Đây là một em mới học lớp 5 trường làng thôi, một công nhân viên đi lễ lòng thương xót một người di dân từ ngoài miền Bắc vào ở kênh Vĩnh Lộc trong một cái ngôi nhà trọ nghèo nàn. Và em đã cảm nghiệm được lòng thương xót Chúa, cảm nghiệm được nỗi khát khao như thế nào. Em làm bài thơ và viết cái lá thư này gửi cho tôi. Và bây giờ chúng tôi xin đọc cho anh chị em nghe một lá thư khác mà khi người ta lắng động tâm hồn xuống thì người ta mới thấy được là tình yêu của Chúa như thế nào. Mời anh chị em lắng nghe. Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa, muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa. Lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa, vâng với lời nguyện cầu rất đơn sơ chân thành nhưng đã bay lên trước tòa Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria cùng với lời cầu nguyện của cha và cộng đoàn lòng thương xót ở rất nhiều nơi, đã nuôi dưỡng và có sức lan tỏa lòng thương xót rất mạnh mẽ. Người cha chồng của con bị chứng nhồi máu cơ tim và hở van tim đã nhiều năm. Cách đây 5 năm, bác sĩ đã chỉ định mổ, nhưng ông không chịu mổ và vâng theo ý Chúa. Nhưng gần đây bệnh trở nặng và bác sĩ đã chỉ định mổ để cứu đôi chân không bị hoại tử. Với hy vọng sống chỉ có một mà thôi, trong cơn thập tử nhất sinh ấy, Chúa đã ra tay. Kỳ diệu thay, chỉ 2 tiếng rưỡi đồng hồ đã hoàn thành ca mổ. Nhưng không thay van vì bác sĩ sợ không đủ sức. 15 phút sau mổ được ra phòng hồi sức. 3 ngày sau ăn qua ống, uống được sữa, nhận biết được người thân chút ít và cử động được đôi chút. Hiện nay cha con được đặt thêm máy trợ tim và có lúc tỉnh, có lúc mệt. Vì ở tuổi 78, khi mà sức tàn lực kiệt, động mạch bị xơ vữa gần như hoàn toàn, thì chỉ có Chúa mới làm được như vậy mà thôi. Tạ ơn Chúa, gia đình chúng con cũng đã nhận ra qua ý nghĩa của sự sống còn của cha con như một dấu chỉ tích cực của cuộc hành trình thiêng liêng mà Chúa đã ban tặng cho gia đình, để nhận ra sự tự do mà Chúa đã nuôi dưỡng cách đặc biệt bằng việc chịu đau đớn dưới dấu chỉ của sự vâng phục qua ánh mắt, cảm xúc của cha con, ngay cả khi mất khả năng nói nhưng vẫn không thất vọng và cô đơn. Bởi vì cha con vẫn đang hiệp thông với sự hoàn hảo và huyền nhiệm hơn vào Chúa qua nỗi đau khổ tột cùng của cơn bệnh cuối cùng là kinh nghiệm của con người. Trong lúc người ta khám phá ra tự do cao nhất là tự do của đức tin, chứ không phải tự do ở các việc làm, xin Chúa cho tất cả chúng con biết tín thác vào Chúa và luôn đồng hành với Chúa mọi nơi mọi lúc. Con xin gửi cha chút quà thay gia đình để cha thực thi bác ái giúp con. Cầu chúc cha và cộng đoàn được tràn đầy ân sủng và bình an. Con Teresa. Anh chị em thấy không? Qua cái kinh nghiệm của đau ốm bệnh tật, ta cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa, ta lắng nghe được tiếng nói của thần khí ở trong ta. Có đôi khi ta được đầy đủ quá, ta được dư tràn mọi sự quá, ta không nhận ra, phải không? Có khi Chúa phải để cho có những đau ốm bệnh tật đến, có những khó khăn, có những khốn khổ nó xảy đến cho ta. Lúc đó ta chợt lắng tâm hồn lại và ta nhận ra rằng lòng của ta đang khao khát Chúa hơn bao giờ hết. Và đó là ân huệ rất lớn, thưa anh chị em. Nếu mà không thì ta cứ vui chơi ở đời này, ta cứ đam mê những thú vui ở trần gian, ta không còn tĩnh tâm, không nghe được tiếng nói của Chúa ở trong ta nữa. Mời anh chị em lắng nghe những chứng từ khác như sau. Đây là một lá thư ở bên nước ngoài gửi cho chúng tôi. Lá thư đó là ở bên Đức. Còn chúng tôi mới nhận được. Thưa cha, con tên là Nguyễn Thị Thu Thủy, 50 tuổi, con đang ở nước Đức. Con được biết về lòng thương xót của cha. Con hay mở internet để nghe cha giảng trên trang web lòngthươngxótchúa.tinvui.info. Thú thật với cha là con thích lối giảng và giải thích của cha về Kinh Thánh. Càng nghe cha giảng, con càng nhìn thấy chính mình và cảm thấy xấu hổ quá. Con cứ tưởng là con được ơn của Chúa nhiều, nhưng thật ra cái lối sống của con nó quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình mà quên xét đến người nghèo ở quê nhà. Xin cha cầu nguyện cho con có được lối sống khó nghèo và từ bỏ. Con không có đi làm, chỉ có chồng đi làm, có 3 đứa con, do đó con chỉ gửi đến cha được một ít tiền để cha đến vùng sâu vùng xa giúp đỡ những người bệnh, những người nghèo khổ. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con. Con cảm ơn cha rất nhiều. Chúc cha và cộng đoàn tràn đầy ơn thánh của Chúa. Đó là tiếng nói của lương tâm. Có khi ta tưởng rằng mình sống như vậy là ngon rồi, phải không? Ta thấy mình sống vậy đầy đủ rồi, dư dật rồi, thoải mái rồi, tôi đâu có làm gì xấu. Có những người bảo, thưa cha, con có làm gì xấu đâu, con có hại ai đâu. Nhưng mà ta quên rằng tiếng nói của lương tâm nhắc nhở ta trong mỗi lần ta xét mình, đó là tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Tôi không ăn gian, tôi không nói dối, tôi không nghĩ bậy, nhưng mà những điều thiện, điều tốt tôi có làm hay không? Lương tâm của tôi có nhắc nhở tôi rằng còn người anh em đang ở trước cửa nhà tôi đang cần đến một ly nước hay không? Có nhắc nhở tôi rằng nói ăn này tôi có thể vung vít tiền ăn thoải mái, vì tôi ăn tiền của tôi đâu có ăn tiền của ai, tôi làm mồ hôi nước mắt của tôi đâu có lấy của ai. Nhưng mà những đồng tiền ấy tôi xài dư thừa ấy, tôi có nghĩ đến rằng có bao nhiêu người phong cùi ở Bắc Ninh đang chờ đến chúng tôi đang nói tặng quà hay không? 1.000 gia đình nghèo ở 1.000 người phong cùi ở Bắc Ninh, rồi 1.500 người khuyết tật ở Thái Bình, rồi tới 1.000 gia đình ở Kon Tum nghèo, họ đang mong chờ những tâm lòng của tôi chia sẻ với họ. Tôi có nghĩ đến họ hay không? Rồi bố mẹ tôi, anh chị em tôi, những người sống chung quanh tôi có nghĩ đến họ là tôi phải thăm hỏi họ không? Chia sẻ với họ, dù là chỉ một nụ cười, chỉ một cái bắt tay, chỉ một lời an ủi, tôi có nghĩ rằng tôi phải làm như vậy không? Và khi tôi làm như vậy là tôi đang thờ phượng Thiên Chúa nơi đền thờ là các tâm hồn người khác. Đừng nghĩ rằng tôi vào trong đền thờ này, tôi cúi đầu phủ phục trước Chúa là tôi đã an toàn. Tôi có cúi mình trước người anh em đang cần đến tôi không? Đó cũng là đền thờ mà tôi phải trân trọng. Mà tôi có thấy rằng mình xúc phạm đến Thiên Chúa, xúc phạm đến đền thờ khi tôi xúc phạm đến đền thờ tâm hồn của người anh em tôi hay không? Đó là điều mà chúng ta suy nghĩ trong những ngày tĩnh tâm này, để xin Chúa soi sáng cho ta nhận được tiếng nói của Chúa. Và khi anh chị em mình nhận ra được tiếng nói của Chúa như vậy thì chuyện lạ lùng xảy ra, mời anh chị em lắng nghe. Con là Maria Nguyễn Thị Anh, 18 tuổi. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho bố của con được tay khoa nạn khỏi và đã ra tay chữa lành cho bố của con. Thưa cha, bố của con bị bệnh xuất huyết dạ dày, tình trạng rất nặng. Bố con đã vào viện rất nhiều lần vì căn bệnh này. Bố con suốt ngày chỉ uống bia, uống rượu và hút thuốc lá, cho nên còn bị xơ gan cổ trướng nữa, kèm theo bệnh thận cấp. Lần vừa rồi vào viện, bố con đã thổ ra 2 thau máu rồi. Gia đình con rất là lo cho bố. Trước lúc vào viện, con có nhắn tin cho cha. Lúc bác sĩ gọi chú của con vào nói bố của con chỉ còn 2% là sống mà thôi. Gia đình chuẩn bị tâm lý để lo hậu sự cho bố. Mọi người khóc quá trời luôn. Mẹ con chăm bố cho nên không biết. Con nhìn mẹ với bố con mà con thương quá. Bố con cứ nhìn con làm con không cầm được nước mắt. Mẹ con thì mắng: mày làm sao vậy? Bố mày có sao đâu, cứ tin tưởng vào Chúa. Lúc ấy con lại nhớ tới lòng thương xót Chúa. Con lại nhắn tin cho cha là bố con sắp chết rồi. Và cha đã nhắn tin lại cho con tới 2 lần luôn, là hãy an tâm, cha và cộng đoàn cầu nguyện cho. Niềm vui được nhân đôi, con cũng phó thác hết vào Chúa, không đau buồn, cũng không khóc lóc gì nữa. Cứ thế, từ lúc cha nhắn tin lại cũng là lúc Chúa đã nhận lời cầu xin của chúng con. Ngày hôm sau, bố con đã tỉnh dần dần lại, chỉ còn đi lại được. Còn đi lại được nữa, ở phòng cấp cứu chỉ có 3 ngày là bố con được đưa vào phòng bệnh bình thường. Gia đình con vui lắm. Tạ ơn Chúa và cộng đoàn đã cầu nguyện cho bố con được khỏi bệnh, và bố con đã xuất viện từ lâu rồi. Con xin cảm ơn cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Gia đình con là hộ nghèo, cho nên vào viện tốn tiền thuốc, được trợ cấp. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con làm xong thủ tục xuất viện để có tiền trợ cấp hộ nghèo. Gia đình con có chút tâm lòng gửi đến cha. Xin cha giúp đỡ những gia đình còn éo le khó khăn hơn gia đình con nữa. Cảm ơn cha và cộng đoàn. Con Nguyễn Thị Anh, 18 tuổi. Anh chị em thấy không ạ? Khi mà ta dám tin tưởng vào Chúa, khi mà ta dám đặt trọn niềm tin vào Chúa, thì Chúa sẽ làm những điều hơn những gì ta mong ước. Vì mỗi người chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa, và ta thờ phượng Thiên Chúa khi ta biết trân trọng cái thân xác của mình, ta biết trân trọng thân xác của anh em, ta biết trân trọng con người của mình, biết trân trọng con người của người khác. Và Chúa sẽ ra tay chữa lành bệnh tật thân xác và bệnh tật tâm hồn của ta. Con bé này bố nó được chữa lành và nó cũng được mở lòng ra, dù thuộc hộ nghèo nhưng mà cũng dành dụng chút ít tiền tiêu để mà chia sẻ cho những người nghèo hơn mình. Và bây giờ chúng tôi mời các anh chị em nghe một lá thư cuối cùng để tạ ơn Chúa vì những điều lạ lùng mà Chúa dành cho những con người biết thờ phượng Chúa trong thần khí và sự thật. Kính gửi Cha Long, hôm nay con đến tham dự lòng thương xót Chúa với tâm trạng vô cùng sung sướng. Bây giờ con vui mừng đến nỗi con không thể nào diễn tả được sự vui mừng và hạnh phúc mà con đang có. Con đâu muốn hét lên thật to để tạ ơn lòng thương xót của Chúa và mẹ Maria đã ban cho con ước nguyện mà con hằng mong ước bấy lâu nay. Con xin hứa sẽ đi xưng tội và cầu nguyện hàng ngày để con của con không phải xấu hổ vì con nữa. Thưa Cha, con tên là Teresa Nguyễn Thị Tuyết Trâm, 33 tuổi rồi. Bây giờ con vui mừng vì mới mang thai lần đầu tiên. Con cứ nghĩ là mình không thể nào có con được vì tâm trạng và cơ thể của con không được tốt. Con được xét là người hiếm muộn vì không thể có con được. Con buồn vì nhiều năm con luôn cầu nguyện lòng thương xót Chúa và mẹ Maria xin ban cho con có một đứa con để an ủi trong gia đình của con, vì con là con gái duy nhất trong gia đình. Bây giờ con vui mừng đến nỗi không thể nào nói lên được lời nữa, vì lời cầu nguyện đó của con đã trở thành hiện thực. Con vừa biết mình có thai và hiện nay con đang mang thai được hơn một tháng rồi. Gia đình cũng rất vui mừng khi biết là con đã có thai, và niềm hạnh phúc gia đình con càng ngày càng được nhiều hơn nữa. Gia đình con chỉ biết tạ ơn lòng thương xót Chúa và mẹ đã ban cho chúng con được hưởng niềm vui và hạnh phúc này. Bây giờ con còn nghèo lắm, chỉ có một ít tiền xin gửi đến Cha để chia sẻ đến những người kém may mắn hơn con. Con biết là mình không có được nhiều lắm, nhưng đó là tất cả tấm lòng mà con có được. Hiện nay con phải lo cho mẹ của con, tuần sau phải mổ u nang buồng trứng. Xin Cha cầu nguyện cho ca mổ được bình an, mẹ của con được khỏe mạnh để chăm lo cho con trong thời kỳ con mang thai. Cảm ơn Cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con được như lòng mong ước. Con Teresa Nguyễn Thị Tuyết Trâm. Thưa chị em, chúng ta thấy cái điều kỳ diệu Chúa làm. Vì mỗi một người chúng ta là đối tượng tình thương của Chúa. Tĩnh tâm là lắng tâm hồn mình lại để nghe được tiếng nói của Chúa ở trong mình, để nghe được tiếng nói yêu thương của Chúa ở trong ta. Con à, hãy tin tưởng nơi Cha. Con à, hãy phó thác nơi Cha. Mọi buồn phiền, mọi lo âu, mọi gánh nặng của con, Cha hiểu, Cha thấu, Cha biết. Và Cha cùng buồn, cùng khổ, cùng lo với con, chứ không phải là cất hết tất cả cho con để rồi con lại bỏ Cha. Có nhiều lần Chúa cho ta được như ý, đầy đủ mọi sự, ta quên mất Chúa, phải không? Ta khỏe quá, ta đâu đến nhà thờ. Ta giàu có, ta đi chơi. Ta có nhà cao cửa rộng, ta không cần đến nhà thờ. Cho nên cái ngôi đền thờ tâm hồn ta đã bị hoang phế rồi. Xin Chúa cho mỗi người được nghe được chính tiếng nói của Chúa với tâm hồn của mình, với con người của mình rằng, ta yêu con. Ta yêu con vì con là một tạo vật độc nhất vô nhị trên cõi đời này. Ta yêu con vì con là một tác phẩm tuyệt vời của tình thương và lòng thương xót của ta. Ta chăm lo cho con, hỡi mỗi một người chúng con. Các con là đền thờ mà ta ngự trong đó. Hãy làm cho ngôi đền thờ ấy xứng đáng. Không phải vì con xứng đáng, mà vì Cha đến, Cha lấy máu của con, Cha là Đức Giêsu rửa sạch đền thờ tâm hồn của con, để đền thờ ấy xứng đáng cho ba ngôi Thiên Chúa ngự trị. Và ta cũng biết tôn trọng đền thờ tâm hồn là những người anh em sống chung quanh ta. Thưa anh chị em, với tâm tình đấy, giờ đây chúng ta dâng lên tất cả những ước nguyện của anh chị em trong những lá thư nhờ mẹ đến với Chúa trong ngày tĩnh tâm này, để lắng tâm hồn xuống, dâng những ước nguyện của mình, dâng những quyết tâm của mình, và dâng những đóng góp bác ái chia sẻ của chúng ta, để làm cho nhiều mái ấm, nhiều tâm hồn được đón nhận niềm vui trong ngày lễ Giáng sinh sắp tới đây. Chúng con cứ đi từ từ, anh chị em gửi lại những lá thư cũng như những cây bút để chúng tôi dâng lên Chúa tất cả những ước nguyện của anh chị em. Chúng ta đi từ từ và chúng ta đón nhận. Mời các đoàn hát bài dâng.